Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Bài năm của phương pháp nghiên cứu là tìm hiểu và thực hành về chú thích, bao gồm hoặc cước chú hoặc là hậu chú. Thì trong một tác phẩm nghiên cứu, dù là một bài viết hay là một quyển sách, thì ngoài những phát hiện mới thì nhà nghiên cứu buộc phải có nhiều chú thích cho từng trang viết của mình. Thì thông thường để đạt yêu cầu về tính học thuật đó, thì cứ trung bình một trang A4 chúng ta phải có tối thiểu 3 chú thích. Như vậy khi ra thành khổ sách A5 14.5 cm, 20.5 cm đó, trung bình chúng ta phải có 1 đến 2 chú thích, nhiều hơn thì càng tốt. Thì các chú thích sẽ làm cho bài nghiên cứu tăng thêm giá trị khảo cứu. Thì đó, trong bài học hôm nay đó, chúng ta sẽ làm quen với các mặc định quốc tế về chú thích và tập thói quen khi viết bất cứ bài nghiên cứu hay là sách gì, chúng ta cần phải quan tâm và làm đúng theo các quy định này. Phần 1, khái niệm cước chú và hậu chú. Cước chú là phần giải thích, bao gồm các dẫn chứng nhằm đánh giá hay là nhận định của chúng ta với tư cách là tác giả hay dịch giả hay là nhà biên tập. Nằm ở cuối từng trang sách hay là trang của bài viết, bao gồm luận văn, luận án. Thì đây là yêu cầu áp dụng bắt buộc đối với các loại sách mang tính học thuật, các khảo cứu mang tính học thuật, bao gồm tiểu luận, luận văn, luận án, tạp chí chuyên ngành, các hội thảo học thuật cấp quốc gia hay là cấp quốc tế. Trong chữ Hán đó, cước đó là cái chân, chú là chú thích, tức là những gì chúng ta muốn nói thêm, có liên hệ gián tiếp chứ không có liên hệ trực tiếp. Mà nếu đặt ở trên mạch văn đó, thì ý chính sẽ bị loãng và người đọc sẽ có thể bị phân tâm bởi quá nhiều các thông tin có liên hệ. Cho nên khi viết sách có kỹ năng đó, thì trên mặt văn chính chúng ta chỉ cung cấp các thông tin quan trọng trực tiếp liên hệ đến đề tài, còn ở phần chú thích đó, thì chúng ta có thể nói thêm những gì chúng ta muốn để nhằm giúp cho độc giả đó có thể không phải mất thời gian tra khảo các từ điển chuyên ngành, từ điển bách khoa, từ điển song ngữ, từ điển đa ngôn ngữ để hiểu vấn đề mà chúng ta đang lúc viết nó hoặc là dịch nó đó, cũng phải tốn khoảng một thời gian tương tự. Hậu chú trong chữ Hán đó là phần giải thích được đặt ở cuối bài viết, cuối một chương sách hay là cuối một quyển sách. thì nội dung á, nó cũng không có gì khác nhau, nó chỉ có khác nhau là vị trí đặt thôi. Về từ quy chữ Hán đó thì hậu á, là cuối, là sau, còn chú là chú thích. À, do đó việc chọn phong cách hậu chú á, chỉ được xem là thích hợp đối với các loại sách và các bài viết mà đối tượng độc giả không phải là thành phần học thuật. Ví dụ như khi chúng ta làm các nghi thức tụng niệm thì những cái chú thích đó mà đặt ở dưới cuối từng trang á sẽ làm cho người đọc bị phân tâm. Thứ hai đó là thẩm mỹ của việc trình bày này không đạt yêu cầu, nên chúng ta đặt ở cuối quyển sách luôn. Hoặc là các cái loại sách thông thường nhưng mà người viết á, lại là người mang tính học thuật, là thói quen học thuật rồi đó, khi viết cái gì đó là có nó có sách bắt có chứng. Nhưng mà phần đông các độc giả ta đâu quan tâm đến việc đó, cho nên đó, những cái phần chú thích này được đưa ra làm sao để ai thuộc cái nhóm nghiên cứu đó, thì người ta có thể tra khảo thêm, đào sâu thêm, gọi là đặt lại vấn đề. Yêu cầu căn bản của chú thích đối với bài viết và sách học thuật đó là nội dung phải viết chính xác, viết ngắn gọn, xúc tích rõ ràng, dễ hiểu, giúp cho người đọc hiểu được vấn đề mà chúng ta đang trình bày. Đối với đề cương luận văn thạc sĩ hay là đề cương luận án tiến sĩ đó, thì trong phần nói về ý nghĩa nghiên cứu về đề tài hay là thu một tham khảo hoặc là phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, rồi các chu giả định, dĩ nhiên là chúng ta không cần thiết phải làm chú thích, ngoại trừ trong trường hợp chúng ta làm điểm qua văn học về đề tài, đó là phần thứ hai trong cái đề cương của luận văn hay là luận án. Thì khi mình nói về lịch sử các tác phẩm có trước với về lĩnh vực đó đó, thì tác phẩm đó do ai viết, thông tin xuất bản để cho người đọc có thể tra khảo được, thì đây là cái phần chú thích duy nhất nằm ở trong cái đề cương thôi. Còn các mảng còn lại là không cần thiết phải làm chú thích, vì phần chú thích đó đưa vào trong phần viết chính cho luận văn hay là luận án hoặc là bài nghiên cứu tại nhà. Phần 2, chức năng của cước chú và hậu chú. Tôi nêu ra quý vị có thể nhìn thấy trên màn ảnh đó, những chức năng, và thông qua đó đó chúng ta hiểu trong tình huống nào thì mình nên làm chú thích. Thứ nhất, người viết hay người dịch có thể chọn chú thích trở thành phần cảm ơn các nguồn thẩm quyền về thông tin mà mình đã có được. Những cuốn sách ở nước ngoài khi viết về Phật giáo nhập thế, tiếng Anh gọi là Engage Buddhism. Nếu tác giả đó là một nhân vật xuất thân từ học đường thì sẽ là một cái chú thích cái chữ Engage Buddhism đó, rằng đó đây là a term coined by Vietnamese Zen Master Nhất Hạnh in his book The Lotus Under the Fire, the Ocean of Fire. Đó, thì tạm dịch đó là gì? Đây là thuật ngữ được thiền sư Nhất Hạnh sáng sáng tạo, in lần đầu trong tác phẩm Hoa Sen Trong Biển Lửa năm 1966. Thực ra thì trong Phật học Trung Quốc và Việt Nam á, chúng ta có những cách nói tương đương. Nếu người Trung Hoa dịch là dùng là cái từ dân gian Phật giáo, tức là Phật giáo trong dân gian hay trong xã hội hay trong cuộc sống, thì Việt Nam mình có thói quen dùng là nhập thế Phật giáo, tức là Phật giáo đi vào cuộc đời. Thì để dung hòa hai cái từ đó đó, thì Thiền sư Nhất Hạnh đó đã là người Việt Nam, người đầu tiên sử dụng tiếng Anh, dùng chữ engage, Buddhism engage có nghĩa là gì? Dính líu lên, díu dính lên. Và ở một nghĩa khác đó, nó còn nghĩa là đính hôn. Ví dụ như mình, người nam đính hôn với một người nữ hoặc ngược lại, thì cũng gọi là engage. Thì như vậy đó, ở đây chúng ta không thể dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt là Phật giáo dính líu, Phật giáo dúng dính, mà phải là dịch là Phật giáo nhập thế. Ở đây mình mới cảm ơn cái nguồn thông tin là thông qua cái việc chú thích đó, chúng ta cảm ơn cái từ đó do ai khám phá, do ai đóng góp. Rồi cái kiến thức này mình đạt được á là do mình đọc chương này hay trang này, quyển sách này, bài viết kia, là mình ghi nhận, để thông qua đó cũng muốn gợi ý cho những người khác tham khảo. Thứ hai, chú thích giúp cho chúng ta biết rõ nguồn trích dẫn này là trực tiếp hoặc là gián tiếp. Cách nhận diện trích dẫn trực tiếp đó, thì cái đoạn trích dẫn đó phải được đặt ở trong dấu hoặc kép và không được biên tập, dù đoạn nguyên tác đó viết sai, bao gồm sai dân phạm, sai chính tả, sai ngữ nghĩa. Thì chúng ta sẽ có một cái bài học riêng về vấn đề trích dẫn, thì lúc đó mình sẽ hiểu sâu hơn. Trích dẫn gián tiếp là khái niệm để chỉ cho chúng ta dựa vào nội dung một tác phẩm nào đó, viết lại ý tưởng gọn hơn bằng ngôn ngữ riêng của mình. Nhưng mà nếu không có đọc tác phẩm đó, tham khảo quyển sách đó hay là bài viết đó, thì chúng ta không có được kiến thức này. Thì bây giờ trích dẫn gián tiếp thì mình có thể tóm lược lại ý tưởng đó, là mình mới ghi đó là tham khảo từ sách gì đó, hoặc là muốn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, bạn đọc có thể đọc thêm quyển sách A của tác giả A, năm xuất bản mấy, từ trang mấy đến trang mấy. Thì thông qua đó người ta biết rằng là mình đã có đọc qua tác phẩm này rồi. Phần đó là gọi là trích dẫn gián tiếp. Thì nội dung của phần viết lại này nó không cần phải đặt ở trong dấu hoặc kép. Thứ ba, chú thích giúp cho chúng ta giải thích rõ nguồn xuất xứ của tài liệu được chúng ta trích dẫn trong văn bản. Ví dụ như khi mình viết về từ bi trong văn học Pali, thì bên dưới thì quý vị có thể làm một cái chú thích là có hai bài kinh đề cập đến vấn đề này, bao gồm là kinh Sutta Nibbata, kinh tập, và thứ hai là kinh Tăng Chi. Thì hai bài này mà ráp lại đó thì chúng ta có được khoảng chừng 3 trang A5. Thì tôi đã dịch hai bài này đưa vào trong nghi thức hộ niệm cầu an và kinh Phật căn bản để chúng ta đọc liêu một mạch. Chứ thực ra nó nằm ở hai cái nền văn học khác nhau về niên đại, mà ráp lại thành một bài cũng rất là hay. Một phần thì hướng dẫn về cách thức thực tập từ bi như thế nào, phần thứ hai là nói về 11 lợi ích của việc thực tập từ bi trước khi đi ngủ. Thì như vậy khi mình trích một cái gì đó hay là gì, thì chúng ta điêu ra được cái nguồn xuất xứ đó, hoặc là tài liệu một, còn gọi là tài liệu gốc, hoặc là tài liệu hai, tức là tài liệu tham khảo. Thứ tư, chú thích giúp cho chúng ta đánh giá, thậm chí là phản biện khách quan về một quan điểm, một ý tưởng, chủ trương, hoặc là đánh giá về con người, sự vật, sự việc, tình huống. Hoặc là chúng ta có thể lý luận thêm, đào sâu thêm về một vấn đề. mà đưa trên bạch văn chính thì trở thành là rườm rà và dài dòng cũng cần thiết. Thứ năm, chú thích có thể sử dụng nhằm để định nghĩa khái niệm của một từ hoặc là giải thích một cụm từ, một câu, hay là ý tưởng của một trang kinh, một trang sách, một quyển sách hay là một chương sách. Rồi quý vị có thể sử dụng để giới thiệu thêm về từ nguyên của khái niệm đó, rồi lịch sử phái sinh có bao nhiêu ngữ nghĩa, vân vân. Bởi vì trong cái mặt danh chính đó, thì nội dung này không phải là nội dung quan trọng, nó chỉ có liên hệ gián tiếp thôi. Bây giờ mình đưa lên trên thì cái phần ý phụ nó trở thành nổi trội phần ý chính, cho nên chúng ta mới đưa xuống bên dưới để cho người muốn tìm hiểu không cần phải tra khảo từ điển, muốn biết liền thì cái nhìn ở dưới chân của từng trang sách thì có thể hiểu biết được. Thì phần này đó nó giúp cho người đọc đánh giá được cái chất lượng nghiên cứu của người viết. Thứ sáu, cung cấp nguồn tài liệu tham khảo chéo, cross references, cho các phần khác của văn bản mà mình đang viết. Đó, ví dụ như bài viết của quý vị nó có tất cả là 10 trang, thì trong trang thứ ba đó quý vị có thể đề cập đến phần nội dung của khái niệm ba thân Phật, đó ví dụ vậy. Còn trong cái chương 1 á thì quý vị có đề cập đến khái niệm về Phật ở trong kinh Tạng Pali và Đại Thừa. Thì lúc đó để giúp cho người đọc hiểu thêm về cái phần ba thân Phật trong Đại Thừa là như thế nào, thì lúc đó ở ngay cái lần xuất xứ của chú Phật đầu tiên á, nên trong một quý vị làm một cái chú thích để tìm hiểu về ba thân Phật, hãy đọc bài này ở mục Ba La Mã rồi phần nào đó, thì đó là một cái tham khảo chéo. Thì trong một tác phẩm đôi lúc chúng ta có nhiều vấn đề có liên hệ được đặt ở nhiều chương, nhiều trang khác nhau, thì lúc đó mình là tác giả, mình sẽ biết rất rõ cái mối liên hệ đó nó nằm ở đâu trong sách của mình. Nhưng độc giả thì mới đọc vô làm sao ta phát hiện được, cho nên mình phải làm một cái chi chú để người ta có thể xem lại, tham khảo, đối chiếu, so sánh trong cùng một tác phẩm có liên hệ đến một vấn đề chung. Thứ bảy, chú thích cung cấp cho độc giả những thông tin có thể kiểm chứng được hay là tham khảo độc lập hoặc là chuyên sâu, nhằm giúp cho việc nghiên cứu đó nên có ý nghĩa. Nghĩa là mình đưa ra một cái thông tin, thông tin đó đó mình nói rõ là mình dựa vào nguồn dữ liệu nào. Còn phần lớn hiện nay thì trên internet thì biết là thông tin không có kiểm chứng. Người ta nói để mà nói thôi, nhất là các YouTuber, các Facebooker, TikToker, họ nêu ra để tăng cái lượng view. Mà tăng lượng view thì có nghĩa là họ có tiền. Nhiều người là có năng khiếu nói, hoặc là nói những chuyện không có sự thật, chuyện giật gân, chuyện chửi bới, chuyện mắng nhiếc, chuyện thị phi, nói bằng cái giọng văn thô tục, chửi bới cãi lộn á, thì người ta rất là tò mò và thích nghe, nhất là người Việt Nam. Thì bằng cách đó đó, nhiều người mỗi tháng người ta có thể kiếm được 5-6 ngàn Mỹ Kim. Mà nhiều nghiệp dễ đầy, tiền thì dư thừa so với việc đi làm các cái lĩnh vực khác. Mà này một ngày chỉ cần có một clip, clip trong vòng 15 phút là đã đủ, đâu có khó. Đối với những người mà có trình độ và có năng khiếu nói. Thì vậy đó, ở ý thứ bảy này chúng ta thấy đó, là nó giúp cho kiểm chứng cái nguồn thông tin rằng là việc liên hệ đến đó, đó thật sự có giá trị hay không. Phần 3, ưu điểm và khuyết điểm của chú thích. Bây giờ quý vị có thể nhìn lên trên màn ảnh, tôi đưa ra một biểu đồ gồm có hai cột chính, cột ưu điểm và cột khuyết điểm. Ưu điểm của cước chú là giúp cho người đọc có thể thấy rõ được thông tin họ muốn tìm kiếm ngay lập tức, không phải lật tới lật lui tìm cái trang cuối cùng của một chương, hay là tìm trang cuối cùng của toàn quyển sách. Vì cái thời gian làm như thế nó mất nhiều hơn. Nếu như đoạn nào ở mỗi trang cũng đều có ít nhất là một chú thích đi, thì cái người có nhu cầu nghiên cứu sẽ mất rất nhiều thời giờ để lật và kiếm và bị phân tâm. Khuyết điểm đó của cước chú đó là rất khó cân đối về phương diện thẩm mỹ trình bày, như là ở cái lời cuối của một trang sách, và làm cho độc giả bình dân đó phải rối mắt, phân tâm, không tập trung vào nội dung chính của nhân bản. Tại vì cứ thấy con số 1, số 2, số 3, số 4 xuất hiện, không biết đó là cái gì, bắt đầu mới nhìn xuống coi. Coi thì đọc nội dung bên dưới này có thể là quên cái nội dung bên trên. Do đó cái thước điểm chính yếu của đó vẫn là nằm ở thẩm mỹ, thẩm mỹ trình bày. Thì mỗi một cái trang sách thì quý vị biết là chúng ta có thể dùng nhiều phần mềm khác nhau. Phần mềm đơn giản nhất ai cũng có thể sử dụng được đó là MS Word. Thì cái giới hạn của phần mềm này đó là cái biên á, bên dưới, thí dụ mình muốn là từ ở dưới cuối sách, cuối một trang sách lên đó 2 cm, đó là cái hàng cuối cùng của một trang, hay là hoặc là cái số trang đi. Thì khi quý vị mà trình bày cước chú đó, thì ở bên trang bên trái gọi là trang lẻ, là trang chẵn, ở trang bên phải đó là trang lẻ, rất là khó có thể tạo ra thành một cái khoảng cách cố định bằng nhau. Ví dụ như 2 cm bên trái của 2 cm bên phải, rất là khó, nên là nó tạo ra sự mất cân đối về phương diện thẩm mỹ trong trình bày. Còn nếu quý vị sử dụng phần mềm như là Photoshop hoặc là Corel hoặc là Adobe InDesign hoặc là Illustrator, thì chúng ta có thể khống chế được cái đường biên ở dưới mỗi chương trang sách đó, lên trên bên trên là hoặc là 1 cm 9 hoặc là 2 cm hoặc là 2 cm 2, nó đều nhau. Nhưng mà để làm công việc đó đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn và mất rất nhiều thời gian. Về hậu chú đó, thì phần trình bày sách đạt được yêu cầu là gì? Thẩm mỹ. Nó làm cho ở phần cuối từng trang sách nó bằng nhau, đẹp lắm, giúp cho độc giả bình dân đó dễ tập trung và các nội dung chính. Nhưng mà khuyết điểm của hậu chú đó là thường làm phiền các nhà nghiên cứu phải lật ra trang cuối của một chương hay là trang cuối của tác phẩm nhiều lần để kiểm chứng, đánh giá hoặc là sử dụng nguồn tài liệu được cung cấp. Cho nên là bất cứ biện pháp nào chúng ta sử dụng trong bất cứ một vấn đề gì, nó đều có phần ưu, phần khuyết. Thì trong phần trình bày, chú thích, cước chú hay là hậu chú đều có các cái điểm mạnh và điểm yếu tương tự như vừa khái quát qua. Phần 4, cách đánh số và trình bày cước chú và hậu chú. Thứ nhất, các ký hiệu ghi cước chú và hậu chú theo mặc định quốc tế và ở trong nước, thì các con số Á Rập từ số 1 cho đến số hàng trăm cần phải được sử dụng với số thứ tự xuất hiện của chúng trong văn bản. Tôi nói ví dụ như là ở trong trang 1, quý vị có 2 chú thích, thì chú thích đầu nó sẽ là con số 1, chú thích thứ hai nó phải là con số 2. Qua đến trang 3, quý vị mới có chú thích kế tiếp. Thì lúc đó ở ngay trang số 3 đó, quý vị phải đánh cái con số là gì? Số 3. Nếu như là ở trang số 3 này quý vị có 4 chú thích thì cái chú thích cuối cùng á lại là cái con số 6. Rồi qua trang thứ 4 á thì cái chú thích kế tiếp thì phải ghi là con số 7. Như vậy, con số cuối cùng của một trang đầu sẽ được nối kết bằng tăng một con số ở trang kế tiếp theo sau. Cứ như thế con số được tăng lên cho đến trang cuối cùng của một chương. Ví dụ như là chương chương sách thứ hai của một người nào đó đi, có tất cả là 30 trang và 40 chú thích, thì khi qua một chương mới chúng ta phải đánh số chú thích lại đó bằng con số 1, chứ không nên là đánh theo con số tiếp tục nó kết theo. Thỉnh thoảng một số tác giả sử dụng các dấu hoa thị, dấu sao hay là ký hiệu khác để thay thế cho các con số Ả Rập. Số lượng các dấu hoa thị, dấu sao, ký hiệu này đó phải tương ứng với số xuất hiện của các cư chú và hậu chú. Nói ví dụ cho một trang lên, quý vị có 2 chú thích thì chú thích 1 là 1 hoa sao, chú thích 2 là 2 hoa sao. Nhưng mà phương pháp này nó không có thông dụng, nó chỉ thích hợp với giai đoạn mà chúng ta đánh máy bằng máy đánh chữ, chưa có hệ thống vi tính. Từ lúc đó, những cái chú thích, ví dụ như là nó lên đến hàng trăm đi là 3 con số, rồi hàng ngàn là 4 con số, thì việc mà quý vị đưa xuống hay dưới và cuối một cái trang đó bằng 4 con số như vậy nó rất là bất tiện. Cho nên trong trường hợp đó, nó cứ mỗi trang người ta đánh cái dấu hoa thị thôi, thì qua trang mới người ta cũng lập lại số hoa thị, tức là ta đánh số ký hiệu này đó lập lại con số bắt đầu cho từng trang. Nhưng mà phương pháp này nó không còn thích hợp đối với việc nghiên cứu trong thời hiện đại này. Tuy nhiên, chỉ ngay cái trang đầu tiên chúng ta được phép sử dụng, đó là chú thích về tác giả. Ví dụ như quý vị viết một bài nghiên cứu học thuật thì sau cái tựa đề đó, đó là tên tác giả, thì ở ngay chữ cuối cùng á của tên tác giả, ví dụ tôi là Thích Nhật Từ, thì ngay cái chữ từ á sẽ có một cái dấu hoa sao hay là dấu hoa thị đưa xuống bên dưới, thì bên ghi chú là gì? Tiến sĩ triết học phết, phó viện trưởng thường trực Học viện Pháp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh phết.